Kiếm nghịch thương khung, chương 634. Huyền Thiên nổi giận ba. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên vứt ba cái đầu lâu của ba tên địa sát xuống mặt đất nói. Đã biết rõ thì để lại mạng. Vừa nói xong, một thanh bảo kiếm địa cấp thượng phẩm xuất hiện trong tay Huyền Thiên, nhanh như chớp chém ra về phía Tư Dịch Tầm. Tư Dịch Tầm đang trong trạng thái sợ hãi, mặc dù có tu vi địa giai cảnh lục trọng nhưng bây giờ hắn chẳng khác người thường. Tựa như gia súc đang chờ đợi hổ báo đến làm thịt, mất đi sức phản kháng. Xíu, kiếm quang lóe lên chém ngang cổ họng Tư Dịch Tầm, một dòng tiên huyết phun lên, đầu Tư Dịch Tầm lăn lông lốc dưới mặt đất. Tư Đông Ngạn lập tức đứng dậy, máu tươi của Tư Dịch Tầm bắn lên mặt hắn khiến cho hắn thanh tỉnh không ít, thần sắc chấn định hơn rất nhiều. Huyền Thiên, ngươi dám ở chỗ này động thủ giết người, nghịch trên làm loạn. Tư Đông Ngạn hét lớn một tiếng, hai tay hắn run rẩy, không biết vì sợ hãi hay phẫn nộ. Có lẽ hắn sợ hãi vì Huyền Thiên cầm trong tay ba cái đầu lâu của ba vị địa sát luyện huyết giáo. Cả ba người đều có tu vi địa giai cảnh đỉnh phong. Tổng thực lực của ba người này không dưới Tư Đông Ngạn. Huyền Thiên có thể đánh chết ba vị địa sát, như vậy hắn cũng có phương pháp đánh chết Tư Đông Ngạn. Nhưng Tư Đông Ngạn với tư cách là cường giả địa giai cảnh thập trọng. Tâm lý so với Tư Dịch Tầm thì kiên định hơn nhiều lắm. Giờ phút này thấy tộc nhân hậu bối chết trước mặt mình, trong nội tâm phẫn nộ. Bất kể là sợ hãi hay là vì phẫn nộ, Huyền Thiên đều không muốn biết, nhưng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dừng tay, không giết chết Tư Đông Ngạn thề không bỏ qua. Giết, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Huyền Thiên không để ý đến Tư Đông Ngạn, gầm rú hét lớn một tiếng, tiếng giết vang vọng trời cao. Ầm ầm, lực lượng lôi đình vô tận từ tiếng hét lớn của Huyền Thiên mãnh liệt tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một tấm lưới điện đánh về phía Tư Đông Ngạn. Tư Đông Ngạn với tư cách là trưởng lão của Bắc Thần Các, bối cảnh thâm hậu, thế lực phe cánh thâm căn cố đế. Nếu Huyền Thiên báo cáo sát cục Nam Tê Cốc cho tổng thủ lĩnh Địa Linh Thành, Tư Đông Ngạn chắc chắn không phải chết, chỉ có khả năng bị áp giải trở về Bắc Thần Các để xử trí. Đến Bắc Thần Các dự vào mối quan hệ với Thái Thượng trưởng lão Tư Nam Phong, có lẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên, Huyền Thiên muốn tiền trảm hậu tấu, trước tiên giết chết Tư Đông Ngạn, không để cho Tư Đông Ngạn có cơ hội sống sót. Chỉ cần nói ra sát cục ở Nam Tê Cốc cùng việc Tư Đông Ngạn cấu kết với luyện huyết giáo, tự nhiên sẽ khiến cho người người căm phẫn. Tư Đông Ngạn chết chưa hế tội, Huyền Thiên giết chết hắn là điều đương nhiên. Sát ý của Huyền Thiên không hề che giấu chút nào, Huyền Thiên dám giết Tư Dịch Tần trước mặt Tư Đông Ngạn đã khiến cho Tư Đông Ngạn biết rõ Huyền Thiên sẽ ra tay với hắn, đã sớm làm tốt phòng bị. Nhưng lực lượng lôi đình cường đại trước mặt, mọi sự phòng bị của Tư Đông Ngạn đều phí công. Ba tên địa sát luyện huyết giáo có thực lực không kém hắn, nhưng đều không chịu nổi lực lượng lôi đình của Huyền Thiên, huống chi là một minh Tư Đông Ngạn. Vận chân nguyên đến cực hạn ngưng tụ thành một hào quang hộ thể nhưng vẫn bị lực lượng lôi đình đánh nát, Tư Đông Ngạn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra đằng sau khiến bàn ghế vỡ nát. Sau đó đụng lên tường, khiến cho cả vách tường cũng phải lõm vào. Tư Đông Ngạn phun ra máu tươi, thân thể vài. Góc truyện audio.com. Chỗ đã bị gãy xương, bị thương không nhẹ nhưng hắn còn chưa chết. Nhưng thủ đoạn của Huyền Thiên hiển nhiên cũng không phải chỉ có lực lượng lôi đình. Siêu, siêu, hai đạo kiếm quang như thiểm điện lập tức từ trong mi tâm Huyền Thiên bắn ra. Âm dương giao thái, Huyền Thiên vung hai tay lên, hai thanh linh kiếm địa cấp trong chốc lát giao hội. Tư Đông Ngạn vẫn còn bị lôi điện làm cho tê liệt không thể làm gì, chỉ biết nhìn hai thanh linh kiếm xuyên qua tim mình, máu tươi phun ra như suối. À hát, Tư Đông Ngạn hét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tư Đông Ngạn bị Huyền Thiên chém giết mất mạng. Huyền Thiên trở lại Địa Linh Thành liền đi thẳng tới đại sảnh tổng bộ Bắc Thần Các, tiến vào đại sảnh đã chém giết Tư Dịch Tầm cùng Tư Đông Ngạn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Cho tới khi hắn chém giết xong thì đệ tử Bắc Thần Các ở gần đó mới chạy tới. Thấy Huyền Thiên chém giết trưởng lão Tư Đông Ngạn, tên đệ tử đến đại sảnh sớm nhất lập tức hét lên một tiếng, liền chạy ra ngoài lớn tiếng hô. Giết người rồi, trưởng lão Tư Đông Ngạn bị Huyền Thiên giết á. Những đệ tử Bắc Thần Các còn chưa chạy vào đại sảnh xem xét cũng sợ tới mức dùng lại, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chém giết trưởng lão, chuyện này không phải đùa. Huyền Thiên không có để ý đến những tiếng la to kia, hắn lôi thi thể Tư Đông Ngạn đi ra đại sảnh, đến diễn võ trường. Hai bên đều có không ít binh khí, Huyền Thiên rút ra một cây trường mâu. Hắn quang thi thể Tư Đông Ngạn lên rồi ném cây trường mâu đâm vào thi thể Tư Đông Ngạn cắm lên vách tường. Nhìn thi thể Tư Đông Ngạn bị Huyền Thiên dùng trường mâu ghim lên vách tường bên ngoài đại sảnh, tên đệ tử Bắc Thần Các vừa la to vị dọa cho ngây ngốc, trợn mắt há mồm không thể tin được. Chỉ có ba người Vương Lâm, Diệp Thần, Tiêu Môn là thần sắc như thường, trên mặt ngược lại còn để lộ ra sự khoan khoái dễ chịu, không có chút sợ hãi nào. xem ra bọn họ cũng là những người gan lớn. Qua vài giây đồng hồ yên tĩnh, tên đệ tử Bắc Thần Các cuối cùng cũng từ tình trạng bị dọa ngốc là hồi tỉnh phản ứng trở lại, la to. Cục trưởng lão bị giết, cục trưởng lão bị Huyền Thiên giết, tiếng la hấp dẫn thêm không ít đệ tử Bắc Thần Các đến, tin tức lập tức lan truyền ra rất nhanh. Những đệ tử tông môn khác cũng biết Huyền Thiên chém giết Tư Đông Ngạn, hơn nữa còn ghim thi thể Tư Đông Ngạn lên vách tường. Tin tức này nhanh chóng gây ra chấn động, đệ tử chém giết trưởng lão hơn nữa còn treo lên thị chúng, đây là chuyện lớn. Đệ tử các tông môn khác đều chạy về cái sân nhỏ nhìn thi thể Tư Đông Ngạn. Huyền Thiên ghim thi thể Tư Đông Ngạn lên vách tường xong thì đứng trong nội viên cũng không có rời đi. Chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên không thể đi, hắn nhất định phải cho tổng thủ lĩnh Địa Linh Thành một cái lý do. Huyền Thiên ở trong thành giết người đã là khiêu khích sự uy nghiêm của tổng thủ lĩnh. Nếu không có lý do chính đáng, chuyện này sẽ không thể giải quyết được. Huyền Thiên biết, ở trước đám đông trong đại sảnh, nói ra âm mưu của Tư Đông Ngạn sẽ khiến cho công chúng phẫn nộ, đối với hắn cực kỳ có lợi. Hậu quả của việc đánh chết Tư Đông Ngạn cũng giảm xuống mức thấp nhất. Cho nên, Huyền Thiên muốn đứng gần thi thể Tư Đông Ngạn để chờ tổng thủ lĩnh tới. Tin tức rất nhanh truyền ra cả Địa Linh Thành, khiến cho các thế lực lớn chấn động. Cho dù là cường giả thiên giai siêu cấp nghe xong chuyện này cũng phải kinh hãi, nhanh chóng chạy tới. Góc truyện audio.com, địa phương gây án, rất nhanh tổng bộ Bắc Thần Các đều bị các cường giả địa giai của các tông môn khác đứng chật ních không còn lối đi. Thậm chí còn có không ít cường giả thiên giai đứng trên mái hiên lẳng lặng quan sát. Cách chương.